Trùng sinh chi nha nổi, chương 1315, biến cố kinh người, gocchuyenaudio.com. Trần Vân Lộ rất tán đồng đề nghị của Cam Khả Tuệ lấy danh nghĩa của Quỹ Thanh Thiếu Niên, phát động một cuộc quyên góp ở thủ đô, toàn bộ số tiền thu được đều dụng để viện trợ cho công tác bảo hộ ở khu Khả Khả Tây Lý. Công tác này giao quyền cho Cam Khả Tuệ đi tổ chức thực thi. Quyên góp vì Khả Khả Tây Lý hiển nhiên là chuyện tốt, đương nhiên được Trần Vân Lộ toàn lực ủng hộ là do thân phận đặc biệt của Cam Khả Tuệ, ít nhất thì hắn có cơ hội đem kế hoạch của mình trình bày trước Trần Vân Lộ. Đổi lại là các cán bộ cấp phó khoa khác chỉ sợ không có chuyện thuận lợi như vậy. Có điều vì chuyện này mà đi cửa sau một lần tựa hồ cũng sẽ không có ai chỉ trích. Kế hoạch của Cam Khả Tuệ cũng được TW đoàn ủng hộ, rất nhiều sinh viên cao đẳng đại học cùng giảng viên tham gia công tác tình nguyện này, lên đường tiến hành một tuần quyên góp. Trần Vân Lộ cấp quyền cho Cam Khả Tuệ tổ chức thực thi hành động quyên góp này cũng có ý đồ rèn luyện năng lực tổ chức của Cam Khả Tuệ, sự thực chứng minh dưới sự giúp đỡ của các đồng sự là khả năng tổ chức xuất sắc. Cam Khả Tuệ nhanh chóng tổ chức được mười mấy đội nhỏ chia nhau ra tiền hành kêu gọi quyên góp ở những khu phố phồn hoa náo nhiệt ở thủ đô. Hoạt động triển khai rất có hiệu quả. Quyên góp tiến hành được 3 ngày, đồng chí Liễu Tuấn ăn mặc đồ thể thao trắng gọn nhẹ, đội mũ lưỡi chai, tới điểm quyên góp cách trường Đại học Sư phạm thủ đô không xa. Điểm quyên góp này là nơi thành công nhất trong hoạt động quyên góp, nhiều giảng viên và sinh viên Đại học Sư phạm hết sức nhiệt tình tham gia bảo vệ động vật hoang dã ở Khả Khả Tây Lý. Cam Khả Tuệ tọa trấn ở điểm quyên góp này, cùng các sinh viên hô hào viện trợ cho Khả Khả Tây Lý, hành động này kỳ thực có liên quan tới quỹ bảo vệ môi trường do Quỹ Thanh Thiếu Niên đang đưa ra, có thể coi là hành động tiền kỳ. Tháng sau mặt trời gay gắt, dưới 4-5 chiếc ô lớn, nhân viên quyên góp đeo duy băng thống nhất màu xanh, nhiệt tình đưa tư liệu cho người đi đường qua lại, giải thích ý nghĩa trọng đại với họ về lần quyên góp này. Liễu Tuấn vẫn đi chiếc xe Trường Phong màu trắng chẳng hề nổi bật, cách đó không xa một chiếc Citroen màu đen chậm chậm dừng lại, hai đại hán đi xuống hòa vào trong đám đông xung quanh, ngoài ra còn hai người nữa ngồi ở trong xe làm canh gác. Hai người xuống xe có Từ Văn Hoa, hai người trong xe là Ngụy Xuân Sơn và một người trẻ tuổi khác. Không phải sau khi thăng quan Liễu Tuấn tăng cường lực lượng bảo vệ mà Từ Văn Hòa cùng Ngụy Xuân Sơn đang chuyển giao công tác cho người mới, hai người bọn họ đi theo Liễu Tuấn làm vệ sĩ nhiều năm rồi, quan hệ hai bên rất hòa hợp, nhưng hiện giờ đã qua tứ tuần, Liễu Tuấn không nhẫn tâm để bọn họ cứ suốt ngày theo mình nữa, dù họ có thể là những vệ sĩ nhận tiền công cao nhất thế giới, nhưng không thể thay thế cho tình thân. Bọn họ lúc này nên công thành thân thối về hưởng thù thú vui gia đình với người nhà rồi. Hắc Tử đã an bài cho họ công tác khác quy luật hơn, đợi hai vệ sĩ mới dần dần thích ứng với phong cách làm việc của Liễu Tuấn, hình thành sự ăn ý thì hai người từ Ngụy có thể chính thức lui về tuyến 2 rồi. Liễu Tuấn đi thẳng tới trước mặt Cam Khả Tuệ mới nhận ra, hắn giật mình đứng bật dậy hô. Liễu, anh Liễu, hắn vốn muốn gọi Liễu Bí Thư nhưng thấy cách ăn mặc của y, liền ý thức được Liễu Tuấn không muốn lộ thân phận lập. gocchuyenaudio.com, tức sửa cách gọi thuận tay đưa chiếc ghế của mình tới trước mặt Liễu Tuấn. Liễu Tuấn không vội ngồi xuống mà liếc nhìn những sinh viên đang nhiệt tình làm việc dưới dù che nắng, mỉm cười gật đầu. Khả Tuệ tổ chức không tệ. Cam Khả Tuệ lắc đầu, lại vội cầm bình nước đưa tới. Anh Liễu, anh uống nước đi. Liễu Tuấn nhận lấy, Cam Khả Tuệ lại mời nước Kha Khải Phàm. Kha Khải Phàm vội cười cảm ơn, Cam Khả Tuệ như tùy ý nhìn hắn một cái, mình luôn miệng gọi anh Liễu mà người này mặt không có chút khác thường nào, người đi theo bên cạnh Liễu Tuấn đúng là rất trầm ổn. Sắp tới giờ tan tầm buổi trưa, người qua người lại ngày càng đông đúc. Liễu Tuấn đang muốn tiếp tục hỏi thăm tình hình Cam Khả Tuệ thì đột nhiên một tiếng va đụng mạnh vang lên, mọi người đều cả kinh đưa mắt nhìn về nơi xảy ra biến cố cách đó không xa. Một chiếc xe BMW đâm phải một người đi đường. Đụng phải người rồi. Đám đông tức thì hỗn loạn, rất nhiều người lớn tiếng hét lên. Lúc này một cảnh làm người ta không ngờ tới xảy ra. Chiếc xe đâm phải người vẫn không chịu lùi lại mà tiếp tục tới 20-30m mới chịu dừng. Quãng đường đó đã thành cảnh tượng đầm đìa máu. Người đi đường bị xô phải kia mặc váy, nhìn qua giống như là một cô gái, bị chiếc BMW nghiến lên chân tay như đang co giật đầu lắc lư tựa hồ muốn đứng lên. Tức thì có rất nhiều người ùa tới, trong đó có cả Liễu Tuấn. Chiếc BMW sau khi xô ngã người không lập tức dừng lại mà còn chèn qua người, làm đám đông trong thời gian ngắn không sao hiểu nổi là chuyện gì. Đúng lúc mọi người đang kinh ngạc thì chiếc BMW một lần nữa khởi động lăn bánh lùi lại về phía người bị hại đang giãy giụa, dù không đi nhanh lắm nhưng không hề có ý dừng lại. Đúng lúc này một cô gái nhỏ nhắn mặc đồ thể thao gọn gàng màu trắng đeo duy băng vận động màu xanh, bất chấp tất cả lao ra phía trước người bị hại giang hai tay ra chắn chiếc xe BMW quát lớn. Dừng xe, quần chúng bên cạnh cũng la lớn. Dừng xe, mau dừng xe, bỗng nhiên nhìn thấy cô gái đang giang tay ra kia, trong đầu Liễu Tuấn nổ ình một cái, như thình lình có quả lựu đạn phát nổ, trong tích tắc mặt không còn giọt máu nào, thân hình cao lớn run lên kịch liệt, mắt mở lớn như không sao tin được cảnh tượng mình nhìn thấy. Cô gái đó mũi cao, gò má xương xương, tóc ngắn không ngờ chính là Hạ Hiểu Tình, vợ kiếp trước của y, nhất là vẻ kiên cường kia giống cực kỳ. Nhưng rất nhiều năm trước Liễu Tuấn có được tin tức sau khi y trùng sinh, thế giới này không có Hạ Hiểu Tình, y điều tra chứng thực nhiều lần, biết cô biến mất rồi. Lúc ấy Liễu Tuấn đã buồn rất lâu, cuối cùng chỉ biết quy cho ông trời muốn y bắt đầu một kiếp sống hoàn toàn mới. Thực tế sau khi trùng sinh Liễu Tuấn này và Liễu Tuấn kia có phải cùng một người hay không, ngay bản thân y cũng không thể xác định. Dù sao cái việc trùng sinh này Liễu Tuấn đã làm bao giờ đâu, mà xác định được đâu thật đâu là giả. Có lẽ tất cả những thứ y trải qua trước kia chẳng qua chỉ là một giấc mộng nam kha mà thôi. Thế nhưng vào lúc này Hạ Hiểu Tình đã biến mất 20 năm, người vợ mà y thi thoảng vẫn nhìn thấy trong giấc mộng đột nhiên lại xuất hiện trước mặt y, trông vẫn trẻ trung như thế, giống y hệt lần đầu hai người mới gặp nhau. Trong thời gian ngắn, đủ loại suy nghĩ rối loạn lấp đầy đầu óc Liễu Tuấn, chớp mắt mồ hôi lạnh đã ướt đầm. Góc truyện audio.com Người, chiếc BMW của sự kiện kinh người kia gần như thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, chỉ trừ có một người, không ai khác chú ý tới biến hóa lớn của Liễu Bí Thư. Người duy nhất chú ý đó là Kha Khải Phàm. Thấy Liễu Bí Thư vốn luôn trầm ổn như núi đột nhiên trở nên như thế, làm Kha Khải Phàm thất kinh, đương nhiên hắn cho rằng Liễu Tuấn bị cảnh tượng kia làm chấn động, tuyệt đối không nghĩ tới phương diện khác. Liễu Bí Thư, Kha Khải Phàm nhỏ giọng kêu, dừng xe, mau dừng xe, tiếng hò hét ngày càng lớn. Lúc này tình hình đã trở nên vô cùng nguy hiểm, đối diện Hạ Hiểu Tình tạm thời cứ xưng hô như thế, người lái chiếc BMW tựa hồ không hề có ý dừng lại mà bất chấp xô thẳng về phía cô gái nhỏ nhắn không biết sợ đó. Tất cả quần chúng đều không kìm được siết chặt nắm đấm, trơ mắt nhìn một thảm kịch nữa sắp xảy ra. Nhìn thẳng vào chiếc BMW tới gần, Hạ Hiểu Tình phẫn nộ trợn tròn mắt không hề có ý tránh nhường. Kiếp trước cô ấy cũng cương liệt như vậy. Mau tránh đi, quần chúng vây quanh đột nhiên vang lên tiếng hô tránh đi. Nhìn thấy chiếc BMW sắp xô vào cô gái kiên cường đó, một bóng người cũng toàn thân màu trắng thình lình nhào tới ôm lấy Hạ Hiểu Tình lướt qua mũi chiếc xe BMW. Liễu Bí Thư, trong đám đông đồng thời vang lên tiếng kêu của Kha Khải Phàm và Cam Khả Tuệ. Dầm một tiếng vang lên, Hạ Hiểu Tình nằm trong lòng Liễu Tuấn cũng cất tiếng kêu đau đớn. Trong giây phút sinh từ đó, quyết đoán ra tay cứu người không có gì phải nghi ngờ đó là Liễu Tuấn, thấy Hạ Hiểu Tình đối diện với đại họa sống chết, Liễu Tuấn gần như không chút do dự nào lao tới. Gần như là bản năng, đám đông lại lần nữa hô lên, mà chiếc BMW vẫn không có ý gì dừng lại đâm thẳng về phía người bị hại, xuyên qua cửa sổ xe, người xem xung quanh nhìn thấy rõ ràng một khuôn mặt vặn vẹo đầy vẻ tà ác cách trương.